Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Lời Chúa sống trong lòng, thấm tâm hồn tôi mỗi ngày, làm tôi lánh xa tôi, lánh xa con đường hư vọng.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học Kinh Thánh, giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa để sống với chân lý đó và trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại. Bài học Kinh Thánh hôm nay là bài thứ 8, nghiên cứu thư Gia Cơ với đề tài Thực hành lời Chúa. Căn cứ trên thư Gia Cơ chương thứ nhất từ câu 22 đến câu 25. Để cùng học phân đoạn Kinh Thánh hôm nay, mời quý thính giả cùng mở Kinh Thánh ra ở thư Gia Cơ chương thứ nhất, câu 22 đến câu 25. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Vì nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo, thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thể nào. Nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời. Hoặc theo bản Kinh Thánh diễn ý. Đạo Chúa không phải chỉ để nghe suông, nhưng để thực hành. Đừng tự dối mình, cho rằng chỉ nghe là đủ. Người nào nghe đạo mà không làm theo, cũng giống như một người soi gương, nhìn qua mặt mình rồi bỏ đi, quên mất là dơ hay sạch. Nhưng nếu ai chú tâm soi mình trước tấm gương luật pháp toàn hảo của Đức Chúa Trời, là luật pháp đem lại sự tự do, là ghi nhớ và thực hành, chắc chắn sẽ được phúc lành trong mọi việc mình làm. Chúng tôi xin gửi đến quý thính giả sau đây một số câu hỏi có liên quan đến phần Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất. Chữ lời trong câu 22 là lời gì? Câu hỏi thứ hai. Tại sao người chỉ nghe mà không thực hành lại lừa dối mình? Lừa dối mình nghĩa là thế nào? Câu hỏi thứ ba. Tại sao tác giả lại so sánh người không thực hành lời Chúa với người soi mặt trong gương rồi bỏ đi? Điểm tương đồng giữa người soi mặt trong gương rồi bỏ đi và người không thực hành lời Chúa là gì? Câu hỏi thứ tư. Dựa vào câu 25. Xin kể ra những điều chúng ta nên làm đối với lời Chúa. Câu hỏi thứ năm. Tại sao lời Chúa được gọi là luật pháp trọn vẹn và luật pháp về sự tự do? Và câu hỏi thứ sáu. Xin kể ra những điều chúng ta có thể áp dụng trong phân đoạn này. Có thể nói, một trong những nguyên nhân thu hút người chưa tin Chúa muốn tìm hiểu đạo Chúa, đó là nếp sống đổi mới của những người đã tin nhận Chúa. Ngược lại, đời sống người tín hữu không thực hành theo lời Chúa dạy sẽ cản trở người khác đến với Chúa. Trong câu thứ 21, Gia Cơ khuyên độc giả hãy nhận lấy lời đã trồng trong anh em. Qua câu 22, ông lại viết, hãy làm theo lời. Trong phân đoạn trước chúng ta đã biết lời đã trồng trong anh em là lời dạy của Chúa. Vì vậy, khi Gia Cơ bảo chúng ta hãy làm theo lời, ông muốn bảo chúng ta hãy thực hành lời dạy của Ngài. Lời Chúa đã được trồng trong chúng ta phải chú tâm thực hành thì mới đem lại kết quả. Phần từ câu 22 đến câu 25 là những lời Gia Cơ khai triển thêm ý đã nói trong câu 21. Mở đầu phần này, ông cho thấy người không làm theo lời Chúa dạy là người lừa dối chính mình. Ở đời, sống lừa dối nhau là chuyện thông thường, nhưng không ai lại lừa dối chính mình bao giờ. Tại sao ở đây Gia Cơ lại nói lừa dối chính mình? Điểm nhấn mạnh trong câu này là lấy nghe làm đủ. Nghe lời Chúa mà không thực hành là điều sai lầm. Nhưng nếu cho rằng như vậy cũng không sao, tức là ta đã lừa gạt chính mình. Có những người nghe lời Chúa thường xuyên, đọc Kinh Thánh luôn, nhưng không thực hành. Chẳng những vậy, lại còn thỏa mãn cho như thế là đủ. Gia Cơ cho biết như vậy là tự lừa dối chính mình. Giống như người mắc bệnh nặng nhưng không chịu chữa trị, lại còn nói không sao đâu, không việc gì đâu. Chúng ta không ngạc nhiên khi thấy đời sống của những người ấy không có gì thay đổi. Sứ đồ Gia Cơ so sánh người không thực hành lời Chúa với người soi gương rồi bỏ đi. Điểm giống nhau giữa hai người này là thấy sự thật, nhưng rồi quên. Khi soi gương, ta nhìn thấy những vết dơ trên mặt. Nhưng khi quay đi, ta không thấy nữa. Lời Chúa cũng vậy. Cho chúng ta thấy rõ con người của mình. Nhưng khi bỏ lời Chúa qua một bên, không thực hành những điều đã học, ta sẽ quên đi. Đối với lời Chúa, ta không thể như người soi gương thấy rồi bỏ đi, nhưng phải quyết tâm thực hành thì lời Chúa mới có thể thay đổi đời sống. Để khỏi quên lời Chúa, Sứ đồ Gia Cơ bảo chúng ta làm ba điều. Thứ nhất, xét kỹ luật pháp. Thứ nhì, bền lòng suy gẫm. Và thứ ba, hết lòng giữ theo. Xét kỹ nghĩa là hết sức chú tâm, tập trung tư tưởng hoàn toàn vào một điều gì. Xét kỹ luật pháp là tập trung tư tưởng vào lời Chúa để cho lời đó thấm nhuần vào đời sống. Mỗi khi đọc Kinh Thánh hay mỗi khi nghe giảng, chúng ta phải chú tâm thì lời Chúa mới có thể động lại trong đời sống. Bền lòng suy gẫm nghĩa là bám chặt với lời Chúa, tương tự với ý ở trong Phúc Âm Giăng chương 15 câu 7, hãy cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi. Chúng ta chẳng những phải chú tâm vào lời Chúa, nhưng cũng phải để cho lời đó thẩm thấu vào đời sống, như rễ cây hút chất bổ từ lòng đất, hay cành cây hút lấy nhựa sống từ thân cây. Hết lòng giữ theo nghĩa là thực hành một cách nghiêm chỉnh. Cả ba điều này cho thấy một tiến trình quan trọng trong việc nghe lời Chúa, xét kỹ luật pháp, bền lòng suy gẫm và hết lòng giữ theo. Ta phải chú tâm vào lời Chúa để cho lời Chúa thấm nhuần vào tư tưởng của ta và rồi nghiêm chỉnh thực hành. Chỉ như vậy ta mới không quên. Chúng ta cần xét lại cách chúng ta nghe lời Chúa mỗi ngày, mỗi tuần. Chúng ta có hết lòng chú tâm theo dõi không? Chúng ta có nghiền ngẫm lời Chúa để lời đó thấm sâu vào tâm khảm của chúng ta không? Chúng ta có ghi nhớ và thực hành những lời ấy không? Trong câu thứ 25, Sứ đồ Gia Cơ gọi lời Chúa là luật pháp trọn vẹn và luật pháp về sự tự do. Chữ luật pháp ở đây không những chỉ về luật pháp Môi-se hay Thánh Kinh Cựu Ước, nhưng chỉ về toàn bộ mặc khải của Thiên Chúa, nghĩa là tất cả những điều đã được trình bày qua các vị tiên tri, qua Chúa Giê-xu và các sứ đồ. Lời Chúa được gọi là trọn vẹn, nghĩa là đầy đủ, không phải thêm bớt điều gì. Lời Chúa cũng được gọi là luật pháp tự do, bởi vì, thứ nhất, chúng ta tìm thấy tự do thật khi thực hành lời Chúa, và thứ nhì, chúng ta tự nguyện, tự do làm theo lời Chúa, chứ không phải vì bị ép buộc. Phân đoạn Kinh Thánh này nói lên những điểm căn bản sau đây trong việc học lời Chúa. Thứ nhất, việc học lời Chúa sẽ không có ý nghĩa và không có kết quả nếu chúng ta không thực hành. Phần lớn những thất bại trong đời sống của người theo Chúa không phải vì chúng ta không biết, nhưng vì chúng ta không làm. Đạo của Chúa sở dĩ không phát triển và bị người đời chê cười chỉ vì người theo Chúa không làm đúng theo những điều Chúa dạy. Người ta không thể bắt bẻ lời dạy của Chúa Giê-xu, nhưng vì đời sống của những người theo Chúa hay là đời sống của những người nhận mình là người theo Chúa không phù hợp với lời dạy của Ngài, nên người ta có lý do để chê cười đạo Chúa. Điểm thứ nhì, không ai đi lừa dối chính mình bao giờ. Nhưng nếu chúng ta cho rằng chỉ cần nghe lời Chúa là đủ, không cần phải làm theo, là chúng ta đã lừa dối chính mình. Điểm thứ ba, điểm nhấn mạnh trong hình ảnh của người soi gương đó là quên, trong câu 23 và câu 24. Quên cũng là khuynh hướng chung của con người. Chúng ta cần cầu nguyện xin Chúa giúp mình không quên lời Chúa, nhưng ghi nhớ và thực hành. Điểm thứ tư, đối với lời Chúa, chúng ta phải làm ba điều. Đó là chú tâm, ghi nhớ và thực hành. Nếu không chú tâm, chúng ta không thể nhớ. Nếu không nhớ, chúng ta không thể thực hành. Và nếu không thực hành, thì lời Chúa chẳng có giá trị gì trong đời sống. Điểm thứ năm, lời Chúa được gọi là luật pháp trọn vẹn và là luật pháp tự do. Trọn vẹn bởi vì lời Chúa là tuyệt đối, là khuôn vàng, thước ngọc cho chúng ta noi theo. Chúng ta phải để lời Chúa ở chỗ cao nhất trong đời sống. Lời Chúa là tự do bởi vì làm theo lời đó, chúng ta có tự do thật. Chúng ta cũng tự nguyện và nhờ sức của Chúa để làm theo, chứ không bị bắt buộc và cũng không làm bằng sức riêng. Điểm căn bản của cả thư Gia Cơ, cũng như trong cuộc đời của người theo Chúa, có thể được tóm tắt trong phân đoạn vừa đọc, hay nói ngắn hơn trong câu thứ 22. Làm theo lời, đừng lấy nghe mà làm đủ. Nghe lời Chúa thì ai cũng nghe được, nhưng áp dụng lời Chúa vào đời sống là điều ai cũng thiếu sót. Thiếu thực hành thì dù lời Chúa có hay đẹp đến đâu cũng trở thành vô ích. Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Vì nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo, thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thế nào. Nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời. Đạo Chúa không phải chỉ để nghe suông, nhưng để thực hành. Đừng tự dối mình, cho rằng chỉ nghe là đủ. Người nào nghe đạo mà không làm theo, cũng giống như một người soi gương, nhìn qua mặt mình rồi bỏ đi, quên mất là dơ hay sạch. Nhưng nếu ai chú tâm soi mình trước tấm gương luật pháp toàn hảo của Đức Chúa Trời, là luật pháp đem lại sự tự do, lại ghi nhớ và thực hành, chắc chắn sẽ được phúc lành trong mọi việc mình làm. Bài học Kinh Thánh theo thư Gia Cơ đến đây tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau, cũng vào ngày và giờ này, chúng ta sẽ tiếp tục học thư Gia Cơ, bài thứ 9, nói về vấn đề thể hiện niềm tin. Xin quý thính giả nhớ đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Sống Đạo và Học Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Quý vị cũng có thể nghe chương trình này trên trang web của Đài Nguồn Sống ở địa chỉ daiguonsong.com và xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ điện thư nguồn sống 2001 avong@yahoo.com. Xin cảm ơn quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau cũng vào ngày và giờ này.